Anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vân Nga, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiều Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Kinh Sát, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật Giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đồng sự trưởng hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cụ pháp giới chúng sinh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Kim Cang Kinh Yếu Nghĩa, quyển thứ nhất. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, về việc kiết thích, từ xưa đến nay là phải chuyên tâm tu đạo. Trong 7 ngày này phải đạt được một sự thành tựu. Cái gọi là thành tựu tức là như trong kinh A Di Đà dạy chúng ta, nhất tâm bất loạn. Công phu của sự nhất tâm bất loạn thông thường chia làm thượng, trung, hạ ba cấp. Công phu của cấp thượng đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Cái gọi là lý nhất tâm bất loạn cùng với cách nói trong tông môn minh tâm kiến tánh, thầy kiến tánh thành Phật, là cùng một cảnh giới. Sự thành tựu cái đó là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn cũng tức là đoạn kiến từ phiền não. Công phu đoạn chứng này tương đương tiểu thừa A La Hán. Về sự thành tựu thấp nhất tức là cái mà chúng ta nói đến là công phu trở thành một mãn. Hai loại phía trước quyết chẳng phải ai ai cũng có thể làm được, nhưng công phu thành một mãn thì thật ra người người đều làm được cả. Cái gì gọi là công phu thành một mãn? Tức là trong nhị lục thời mà ngày nay chúng ta gọi là trong 24 giờ, trong tâm chỉ có một tiếng A Di Đà Phật. Ngoại trừ tiếng niệm A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không khởi một vọng niệm nào. Đây gọi là công phu thành một mãn. Do đây có thể biết kiết thất niệm Phật là có mục đích thù thắng sở tại của nó. Như vậy trong thời gian kiết thất mà lại đi giảng khai thị là nhiễu loạn cách ngang, thì làm gì có đạo lý này. Giảng khai thị mà lại làm cho lòng người nhiễu loạn, nói một cách khác, anh không đạt được công phu thành một mãn. Vì sao trong thời gian kiết thất không những giảng nói khai thị lại còn giảng đến một tiếng rưỡi đồng hồ? Thực tế mà nói là vì chúng ta kiết thất niệm Phật tại đây quyết định không đạt được công phu thành một mãn. Vì sao không đạt được? Là vì vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là các bạn niệm Phật đồng tu trong mấy năm nay một câu Phật hiệu cũng không niệm được tốt. Đây là một vấn đề lớn, rất nghiêm trọng. Quý vị không nên xem thường vấn đề này, là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy nên chúng ta suốt trong năm ngoái đã giảng hết một bộ kinh Kim Cang. Đây là mới mấy mươi năm nay ít nhất cũng là mười mấy hai mươi năm. Tôi chưa xem qua Kinh Kim Cang. Quý vị yêu cầu tôi giảng, tôi nghĩ cũng có lý. Lý này là ở chỗ nào? Là vì công phu niệm Phật của quý vị không được đắc lực. Vì sao không đắc lực? Là vì chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ. Đây là nguyên nhân công phu chưa đắc lực. Cho nên từ năm ngoái, tôi giảng đến đầu năm nay, đã đem Kinh Kim Cang giảng kỹ một lần. Chúng ta đã dùng hết 248 giờ. Đem Kinh Kim Cang cũng giảng viên mãn. Các bạn đồng tu lại tìm tôi để giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghĩ lại trong 10 năm nay, tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần. Quả thật thì đã giảng quá nhiều. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì chưa nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không hiểu rõ. Câu trả lời này dĩ nhiên rất là đơn giản, rất thông thường, đó là Kim Cang Bát Nhã. Tất cả kinh Đại Thừa như là Lăng Nghiêm, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều thảo luận đến vấn đề này rất tường tận. Kinh Kim Cang văn tự tuy không nhiều, nhưng nội dung quyết chẳng sút kém hơn các kinh luận Đại Thừa khác, là vì từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Kinh Kim Cang trong nền Phật giáo Trung Quốc đã vượt ngoài tông phái. Bất luận tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, hầu như không ai không học Kinh Kim Cang. Bộ kinh điển này trong Phật giáo Trung Quốc đích thật hầu như là nhà nhà đều biết đến, người người đều đọc tụng. Để giải quyết vấn đề này phải cần đến trí tuệ, sự tìm cầu trong Phật giáo. Quý vị nên biết đó là một trí tuệ cao tột, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Duy chỉ có trí tuệ mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Những vấn đề gì đây? Nói về vấn đề trọng đại là vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, vấn đề thập pháp giới, vấn đề thành Phật làm tổ. Đây là vấn đề lớn, không có trí tuệ không thể giải quyết được. Không có trí tuệ thì không làm được. Còn vấn đề nhỏ là trước mắt thân tâm chúng ta được an lạc. Tôi thường nói với các bạn học, nếu công phu đắc lực, công phu là gì? Tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, trầm thứ bệnh không sanh. Đây là sự lợi ích trước mắt. Thân thể anh so sánh từng năm mạnh khỏe hơn, dung mạo so ra từng năm đẹp đẽ hơn. Đây là vấn đề nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn đồng tu có nhiều bệnh khổ, thường đến hỏi tôi nguyên nhân bệnh khổ. Vì công phu niệm Phật không đắc lực, tâm anh không thanh tịnh. Các vị nên nhớ, nguyên nhân căn bản của bệnh khổ là từ vọng niệm mà ra, là từ phiền não mà ra. Câu tục ngữ Trung Quốc có nói, u sầu làm con người trở nên già. Anh thường ở trong u sầu phiền não thì làm sao mà không già, làm sao mà không suy nhược. Lại nói, người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, cho nên lúc hoang lạc thì người anh sẽ không dễ bị suy nhược. Trong Phật pháp chúng ta, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển giáo hay Mật giáo, đều dạy chúng ta phải pháp hỷ sung mãn. Vì cái pháp hỷ của anh đã chạy đi đâu rồi? Sao anh có thể sống một cách khổ não như vậy? Thì tức là không có trí tuệ. Đây tức là không như pháp. Cho nên trước kia chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàn, đối với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, chúng ta rất tán thán, chúng ta rất cảm động. Huệ Năng Đại Sư khi gặp Ngũ Tổ, anh xem Ngài nói những gì. Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, cho thấy cuộc sống của Ngài là sống trong trí tuệ. Còn chúng ta thì là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, chúng ta sống trong phiền não. Vậy thì đã sai lầm lớn. Làm cách nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Hình dáng của Bồ Đề là pháp thể sung mãn, tức là cái trí tuệ viên mãn. Cho nên không có trí tuệ thì làm sao giải quyết được vấn đề? Nói về trí tuệ, Kim Cang Bát Nhã là viên mãn nhất, cứu cánh nhất trong trí tuệ. Vậy Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Là ở trong đời sống. Cho nên Kinh Kim Cang vừa mở đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện trong sinh hoạt. Đoạn phát khởi của kinh này cùng đoạn phát khởi của những kinh khác không giống nhau. Những kinh điển khác phần nhiều đều là phóng quang hiện tướng lành, lấy những hình ảnh này làm phát khởi. Còn đoạn phát khởi của Kinh Kim Cang Bát Nhã lại là Đức Thích Ca Mâu Ni vào thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát. Đây là việc phải làm hàng ngày của kẻ xuất gia. Con người trong xã hội không thể không có việc làm, không thể không có việc để phụng sự. Kẻ xuất gia phải làm việc gì? Kẻ xuất gia là phải mang bát, hàng ngày phải đi ra ngoài để xin bát cơm, đắp y mang bát. Ấy là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây đã nói rõ cái trí tuệ cứu cánh viên mãn thì ra là ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là Kim Cang Bát Nhã, mang bát là Kim Cang Bát Nhã, ăn cơm là Kim Cang Bát Nhã. Trong sinh hoạt thường ngày, điểm điểm đích đích đều là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Ngài đem việc này ra để biểu diễn, làm ra cho chúng ta xem. Trong những sự việc này, chúng ta phải thể hội cho được, phải lĩnh ngộ cho được vì sao trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không có trí tuệ. Sự việc này được biểu diễn viên mãn nhất, chu đáo nhất, phải kể đến 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Kim Cang là Phật thị hiện vì chúng ta mà biểu diễn. Trong 53 lần tham vấn, gồm có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia và xuất gia. Sinh hoạt của từng người cùng với sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Kim Cang không khác nhau. Đều là sinh hoạt trong trí tuệ cứu cánh viên mãn. Sinh hoạt là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Công tác là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cách đối người xử thế, điểm điểm đích đích, không một việc nào không là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây gọi là học Phật. Vậy thì chúng ta hãy quay nhìn lại Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị học rất thuộc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta biết ba việc chân thật. Thứ nhất là chân thật chi tế. Câu này là chân như bản tánh. Trong tông môn gọi là chân như bản tánh, là mục tiêu sở tại của sự học Phật của chúng ta, kiến tánh thành Phật. Cái thứ nhì là trú chân thật tuệ. Chúng ta có phải an trú trong cái trí tuệ chân thật hay không? Chân thật tuệ tức là Kim Cang Bát Nhã. Cái thứ ba là bàn cho chúng sanh lợi lạc chân thật. Chúng ta trú được trong cái tuệ chân thật, nhiên hậu mới có thể bàn cho chúng sanh cái ân huệ chân thật. Cái ân huệ chân thật chẳng phải đem tiền bạc tài vật ra giúp đỡ, không phải thế. Làm cái gương cho người ta xem, để họ nhìn thấy gương đó mà có chỗ cảm động, có chỗ thể hội, tiến thêm một bước mà noi theo cái gương của anh, hướng về anh để học hỏi. Đây là trí tuệ chân thật. Chứ huệ là ân huệ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nêu cái gương cho chúng ta xem. Giờ đây có thể thấy không chỉ là nói mà phải làm ra. Vậy chúng ta nói một cách đơn giản, nói một cách cạn cực rõ ràng, tức là Phật Bồ Tát thể hiện nơi nhân gian là vì chúng ta là một cái gương tốt nhất trong cuộc sống, một cái gương tốt nhất trong việc làm. Chúng ta học theo gương này của họ là được. Cùng một đạo lý này, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta trong khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, sinh hoạt hàng hành vi, có thể làm gương tốt cho tất cả đại chúng không? Điểm này trong những lần giảng tôi thường hay nhắc nhở các bạn đồng tu, chúng ta là người, phải làm gương tốt cho người. Các vị tại gia đình anh phải làm gương tốt cho tất cả mọi gia đình. Anh làm nghề buôn bán, anh có công ty hãng xưởng, anh phải làm gương tốt nhất trong ngành nghề của anh. Đây gọi là đệ tử Phật, đây gọi là học Phật. Quý vị tự nghĩ xem, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có thể làm gương cho mọi người không? Có thể bảo tất cả chúng sanh đều đến noi gương mình, học hỏi mình không? Nếu chúng ta học Phật mà học đến mức phiền não như vậy, nhọc nhằn như vậy, thì người ta còn dám học hay sao? Gặp chúng ta thì đã bỏ chạy mất rồi, hoảng kinh bỏ chạy rồi. Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Phật Pháp chẳng phải chỉ nói lý luận, chỉ nói huyền, nói diệu, không bao giờ có chuyện này. Phật Pháp chỗ nói đến đều là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cho nên mấy ngày nay, thì giờ tuy không được dài lắm, chúng ta có thể nói, đây là trong vòng mười mấy năm, mấy mươi năm, chúng ta mượn cơ hội này để làm một cuộc tổng kiểm thảo. Căn bệnh của chúng ta rốt cuộc là phạm vào chỗ nào? Quy về nguồn gốc mà nói, thứ nhất là không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Là vì không nhìn thấu. Những gì chư Phật Bồ Tát hiện trong thế gian này, nếu quý vị đem Kinh Kim Cang đối chiếu với nó một cách tinh tế tỉ mỉ, quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Các ngài thật sự đã làm được. Như Thiền Tông Hư Vân Lão Hòa Thượng Cận Đại, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta, các ngài làm được những gì? Trong Kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều là tổng cương lĩnh của sự quán hành, và cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của sự tu học Phật Pháp. Họ đều hoàn toàn phù hợp ở điểm này. Không chỉ vỏn vẹn mấy câu mà quý vị đã biết, trong Kinh Kim Cang có hai câu Đức Phật dạy chúng ta là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục tổ từ hai câu này mà khai ngộ. Thật, từng chữ từng câu cùng với hai câu này đều quan trọng như nhau. Dĩ nhiên là hai câu này vô cùng hay ho. Ở đây chúng ta cũng nên làm một cuộc thảo luận. Cho nên quý vị cần phải ghi nhớ cho kỹ. Chúng ta học Phật cuối cùng là vì cái gì đây? Chúng ta học Phật học được những gì? Chúng ta được những gì? Thường thường phản tỉnh cách này thì anh sẽ giác ngộ ngay. Không phản tỉnh thì anh sẽ mê hoặc. Mê rồi thì tiếp tục vào lục đạo luân hồi. Giác ngộ rồi thì không những vượt khỏi lục đạo, mà thực sự là vượt ra ngoài thập pháp giới. Lục đạo, thập pháp giới là từ đâu đến? Điều này phải hiểu rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, vốn là thành Phật, vốn là bình đẳng. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Một lời đã vạch trần triệt để. Thập pháp giới làm sao mà đến? Do vọng tưởng mà đến. Nó vốn là nhất chân pháp giới, vừa mới nổi dậy vọng tưởng đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Vừa mới có chấp trước thì lại càng phiền phức. Chấp trước thì thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Vì vậy cho nên thoát chấp trước thì vượt ra ngoài lục đạo, đoạn vọng tưởng thì vượt ra ngoài thập pháp giới. Vì vậy nên cương lĩnh của sự tu hành Phật Pháp không thể nào không biết. Tổng cương lĩnh là gì? Điều này quý vị vừa mới vào Phật môn thì đã dạy quý vị rồi, đó là Tam Quy Y. Tam Quy Y là truyền thọ tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự học Phật. Quy Y là quay đầu trở lại, quay đầu là bến bờ. Từ đâu mà quay đầu? Từ tất cả sai lầm mà quay đầu. Dạy anh quy y Phật, Phật có nghĩa là giác, cho nên anh đừng nên hiểu lầm quy y Phật chỉ là mấy cái tượng Phật ấy gọi là Phật. Vì thì anh đã sai rồi, thì anh đã mê tín. Phật chẳng phải ý nghĩa này. Trong Kinh Kim Cang phá tất cả chấp trước, phần sau sẽ đề cập đến với quý vị. Quy Phật tức là quy y giác. Từ đâu quy y? Từ mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại, quy y giác. Từ nay về sau, tôi phải giác mà chẳng mê. Quy y Pháp, Pháp là chánh trì chánh kiến. Trong Kinh Pháp Hòa tôi nói, nhập Phật trì kiến. Vậy có thể nhập được không? Kim Cang Bát Nhã tức là Phật trì Phật kiến. Anh đã từ tất cả tà tri tà kiến quay đầu trở lại quy y tri kiến của Phật chưa? Đây gọi là quy y Pháp. Cái thứ ba là quy tăng. Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Từ tất cả những sự nhiễm ô, hôm nay chúng ta bàn đến là sự nhiễm ô về tâm lý, nhiễm ô về tinh thần, nhiễm ô về tư tưởng, nhiễm ô về kiến giải, cuối cùng là nhiễm ô về thần lý, mở rộng ra là nhiễm ô về hoàn cảnh. Chúng ta từ tất cả những sự nhiễm ô quay đầu trở lại quy y thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Cho nên tu học Phật Pháp là tu cái gì? Là tu giác chánh tịnh. Phật Pháp làm gì có mê tín? Dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp rất nhiều, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường, là môn đạo. Phương pháp và môn đạo vô lượng vô biên. Quý vị nên biết, đều là tu cái giác chánh tịnh. Tu giác chánh tịnh thì pháp đó là chánh pháp, là Phật pháp chân chánh. Nếu như phương pháp môn đạo không phải tu giác chánh tịnh, không phải là tu giác chánh tịnh, tức là mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm tức là tà pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, quyết định là tu giác chánh tịnh. Vậy chúng ta thử nghĩ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là ở trong giác chánh tịnh, việc làm là ở trong giác chánh tịnh, xử thế đối người là ở trong giác chánh tịnh, có phải như vậy không? Nếu không phải thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta học đó không phải là chánh pháp. Chúng ta vẫn tạo nên mê tà nhiễm. Cái mê tà nhiễm trong thế gian pháp đã quá nhiều, lại cộng thêm cái mê tà nhiễm của Phật Pháp thì làm sao kham nổi. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay, Pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, thế gian pháp là nhân duyên sở sanh, duyên khởi tánh không. Còn Phật Pháp, Phật Pháp vẫn là nhân duyên sở sanh, cho nên Phật Pháp cũng là đương thể dài không liễu bất khả đắc. Đây là dạy chúng ta thế gian Pháp và Phật Pháp đều không thể chấp trước. Tưng vô sở trụ, chỉ trụ là chấp trước. Chẳng phải dạy anh thế gian Pháp không nên chấp trước, còn Phật Pháp thì có thể chấp trước, vậy là sai rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, Phật Pháp cũng không nên chấp trước, tất cả đều phải buông bỏ. Chúng ta ngày nay vì sao không buông bỏ được? Là vì chân tướng của sự thật chưa rõ ràng. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh hoạt, vì sao Ngài sinh hoạt một cách thung dung như vậy? Vì sao Ngài sinh hoạt một cách tự tại như vậy? Sinh hoạt của Ngài là tân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã thể hiện chúng ta hôm nay thì phải học theo Phật, phải học theo Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đầy đủ trí tuệ viên mãn. Sinh hoạt của anh thì sao lại chẳng vui vẻ? Sao lại chẳng hoan hỷ? Dĩ nhiên biểu hiện đều là pháp hỷ sung mãn. Anh sống một cách vui vẻ, kẻ khác nhìn thấy, họ sẽ cảm động. Chúng tôi ở tại Cali, hình như là năm ngoái. Láng giềng của chúng tôi là người ngoại quốc. Có hỏi đạo hữu ngộ học của chúng tôi. Ngộ học biết tiếng Anh. Họ hỏi các vị làm nghề gì vậy? Tại sao quý vị ngày ngày đều vui vẻ? Họ trông thấy rất hâm mộ. Vì sao sống một cách vui vẻ như vậy? Ngộ học không biết trả lời. Tôi dạy cô ấy, về sau nếu gặp trường hợp này thì trả lời là chúng tôi học Phật, học Phật thì vui vẻ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên những người học Phật mà cả ngày mặt mũi buồn so, khiến người nhìn thấy đã phát sợ, thì còn ai dám bước vào cửa Phật nữa? Anh thấy chư Phật Bồ Tát pháp tướng trang nghiêm, khiến người nhìn đến lòng sinh hâm mộ. Phật Bồ Tát tuy có biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thật tình mà nói, vì chúng sanh phiền não quá nặng, nghiệp chướng quá nặng. Nặng ở chỗ nào? Là vì nhìn không thấy, không phát hiện được. Ngay trước mắt cũng không thể phát hiện. Anh sẽ thấy rõ chướng ngại này nặng đến cỡ nào. Thế Tôn hàng ngày đều biểu diễn như vậy, chưa từng bao giờ gián đoạn. Dĩ nhiên là không thể nói không có người không biết. Kẻ biết được chắc chắn rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đề cập đến việc này. Ngày hôm đó Tôn giả Tu Bồ Đề, ngài đề cập đến việc này, nên ngài từ trong đại chúng đứng dậy tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn. Hy hữu cái gì? Thì ra Thế Tôn trong nhiều kiếp đã tu hành, đã chứng được cái quả pháp cứu cánh viên mãn A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, đem pháp này dùng vào sinh hoạt hàng ngày. Đây gọi là hy hữu. Mặc áo ăn cơm, điểm điểm đích đích đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng cách nói bây giờ là trí tuệ vô thượng cứu cánh viên mãn. Đây mới thật sự là hy hữu. Tiếp theo ngài nói: Như Lai Thiện Hộ Niệm Chư Bồ Tát, Thiện Phó Chúc Chư Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Phật làm thế nào hộ niệm học sinh? Làm ra để cho học sinh xem. Không chỉ nói suông mà phải làm cho anh xem, để anh từ trong sinh hoạt mà thể nghiệm, từ trong sinh hoạt mà học tập, mà thực hành. Đây gọi là thật sự hộ niệm, thật sự phó chúc. Phó chúc tức như ngày nay nói phó thác. Quý vị đã biết, đã rõ, quý vị đã làm được, vẫn còn cần phải giáo hóa tất cả chúng sanh, phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, phải hy vọng tất cả chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ, ai ai cũng đều sống được cuộc sống trí tuệ thật sự viên mãn. Đây là bổn nguyện của Đức Phật. Phật vì sao có bổn nguyện này? Vì Phật đã giác ngộ, Phật đã hiểu rõ, còn chúng ta thì hồ đồ, mê hoặc điên đảo, không biết được. Tận hư không biến pháp giới đều là một cái tự kỷ, không hay biết, mê rồi, tưởng rằng cái khác không liên quan gì đến ta, ta tốt là được rồi, cần gì lo cho cái khác. Đây là quan niệm sai lầm rất lớn. Cái sai lầm trên căn bản không biết rằng tận hư không biến pháp giới chỉ là một cái tự kỷ. Cho nên kẻ giác ngộ chân chánh, lòng từ bi của họ, chữ từ bi dùng cách nói ngày này là thương yêu bảo hộ, quan tâm, lòng thương yêu bảo hộ quan tâm của họ đối với tất cả chúng sinh là vô điều kiện, là vô duyên. Vô duyên tức là vô điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Là vì tất cả chúng sinh cùng với mình là một thể. Chư Phật Bồ Tát thì hiện trên thế gian, không nhất định thì hiện trong cửa Phật làm pháp sư, làm cư sĩ, không nhất định như vậy, cũng có thể hiện làm ngoại đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có thể thấy Ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn là lãnh tụ của đạo Bà La Môn, biến hình thành ngoại đạo, đều là thủ lãnh của các tôn giáo khác. Họ là Phật Bồ Tát, họ giáo hóa chúng sanh, nguyên lý nguyên tắc cùng với lời Phật dạy không sai khác, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, nhưng phương pháp thủ đoạn không giống nhau. Nếu anh quan sát tỉ mỉ, phương pháp và mục tiêu của họ là một, thật là vô cùng vĩ đại. Vào ngày 1 tháng 2 năm nay, tôi nhận được thiệp mời của ông Cục trưởng Cục Sự vụ của Đồng bào Thiểu số tại Queensland, Úc Châu. Họ tổ chức một cuộc luận đàm về đa văn hóa. Họ yêu cầu tôi qua diễn giảng. Mục đích của cuộc luận đàm vô cùng quý hóa. Nếu chúng ta đem Phật Pháp mà nói, thì người này là Phật Bồ Tát. Ông ta là người Do Thái, người Israel Do Thái nhập tịch tại Úc Châu, là công dân Úc. Ông ta tin đạo Do Thái. Mục đích của cuộc luận đàm là hy vọng tập hợp các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hiện đang có 14 đoàn thể tôn giáo khác nhau tham gia. Mọi người cùng tập hợp nơi để thành khẩn tuyên bố làm cách nào để đoàn kết, làm cách nào loại trừ sự ngăn cách của chủng tộc, sự ngăn cách của bối cảnh văn hóa khác nhau, cùng với sự ngăn cách về tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì hiện nay tại Úc Châu đã mở rộng chế độ di dân, các nơi di dân đến rất nhiều, quốc gia khác biệt, chủng tộc khác biệt, phương thức sinh hoạt khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt. Làm thế nào từ nay ở địa phương này sống chung hòa thuận với nhau, tương trợ hợp tác? Quan điểm này là của Phật Bồ Tát. Việc này tầm thường được sao? Thông thường chúng ta nhìn thấy toàn là bài xích. Họ yêu cầu làm cách nào để hợp tác. Điểm này mấy năm trước tại đây, nhân lúc giảng vào ngày kiết thất, tôi cũng đề ra một ý nghĩ, cùng với ý nghĩ của vị này vô cùng gần gũi. Cho nên khi ông ta mời tôi rất hoan hỷ. Hôm đó được gặp mặt 14 đoàn thể tôn giáo. Tôi tán thán họ, họ đích thật là Bồ Tát. Họ hoàn toàn hy sinh cá nhân để tìm cầu sự an ninh của xã hội, tìm cầu sự hạnh phúc chân chánh của tất cả đại chúng. Cho nên tôi hy vọng cuộc luận đàm này tương lai có thể lan rộng đến các thành phố khác của Úc Châu và dần dần phát triển đến toàn thế giới. Mục tiêu của nó đích thật là nền hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, hòa bình không phải chỉ có hô hào, hô hào không có lợi ích gì cả. Nhất định phải đem những ngăn cách và ý kiến hóa giải, tiêu trừ, phải từ những điểm bất đồng tìm ra điểm cộng đồng. Trong tôn giáo của họ là Chúa thương người thế gian, họ đặc biệt nghiên cứu về bác ái, về thương người thế gian. Phật giáo chúng ta thì nói đến từ bi, đây là điểm cộng đồng. Tất cả những tôn giáo đều có điểm cộng đồng. Chúng ta từ điểm cộng đồng này mà xuất phát, những điểm bất đồng xin tạm bỏ một bên. Trước tiên hãy phát dương quang đại điểm cộng đồng, sau đó chúng ta có trí tuệ lại đem những điểm bất đồng mà viên dung. Có thể viên dung được chăng? Quyết định có thể được, không thể nào không viên dung. Theo trên lý luận mà nói, đều là trong tự tánh biến hiện ra. Làm gì có đạo lý không thể viên dung? Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân lý. Chúng ta không thể không đạt được là vì tự mình có nghiệp chướng, tự mình không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ, quyết định có thể viên dung. Tất cả những sự ngăn cách đều có thể hóa giải. Thì thế giới này đẹp đẽ biết là bao. Ông là người Israel, là tín đồ đạo Do Thái đang lãnh đạo, khiến chúng ta phải bội phục sát đất. Đây đích thật là Phật Bồ Tát thể hiện trong thân ngoại đạo. Trên thế giới vẫn còn những nhân tài vĩ đại. Những người này đang âm thầm nỗ lực. Hôm đó, sau khi tôi tham gia, họ đối với tôi rất hoan hỷ. Ngay lúc ấy, họ mời tôi và ông trưởng phòng làm hội viên thường trực của họ. Chúng tôi cũng nhận lời, nhưng không thể đi thường được. Tôi gửi đại biểu đến tham gia. Hội của họ hàng tháng họp một lần để nghiên cứu làm cách nào khiến cái xã hội này có thể đạt được sự hòa hài. Những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng có thể cùng nhau hợp tác, hỗ trợ hợp tác. Đây là một tư tưởng vô cùng vĩ đại. Điều này bất cứ một nhà tôn giáo nào nghe đến đều hết lòng tán thán. Vậy thì trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề đã nhận thấy đó là sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, làm việc, xử thế và đối người. Điều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cũng tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Hoặc nói theo thuật ngữ trong kinh, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được biểu hiện trong sinh hoạt. Cho nên Ngài mới nói với Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là chỉ cho các bạn đồng học. Phật đã làm được, các bạn học chúng ta vẫn chưa làm được. Tuy chưa làm được, nhưng chúng ta đã phát tâm. Điểm này vô cùng khó được. Khi đã phát tâm, dĩ nhiên là họ sẽ làm, không thể không làm, nhưng không viên mãn như Phật, không làm được một cách tự tại như Phật. Nguyên nhân tại đâu? Tu Bồ Đề rất thông minh, thật là cực kỳ thiện xảo phương tiện. Thay mặt cho mọi người đã hỏi hai câu hỏi. Hai câu này là chỗ sở tại của căn bệnh nan y. Một câu là vân hà ưng trụ. Một câu là vân hà hàng phục kỳ tâm. Chúng ta thử nghĩ nguồn gốc căn bệnh của chúng ta có phải là hai câu này không? Câu trước là tâm của chúng ta không biết phải an trụ ở đâu. Câu thứ hai là vọng niệm, vọng niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, làm sao đem vọng tưởng đoạn liệt. Hàng phục kỳ tâm là đoạn phiền não. Giờ đây có thể tiếp được, tâm không biết an trụ chỗ nào, đó là vọng tưởng. Vọng niệm quá nhiều, đó là phiền não. Vọng niệm là gì? Là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đây tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước, vọng tưởng chấp trước, vân hà ưng trụ là để giải quyết vọng tưởng, vân hà hàng phục kỳ tâm là làm cách nào để đột phá chấp trước. Nếu hai vấn đề này giải quyết xong thì sẽ vượt ra ngoài thập pháp giới. Cho nên hai câu hỏi này ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Quả lại cách kỹ xảo về cách hỏi quả thật quá cao minh. Hai vấn đề mà lúc Phật trả lời thì đem nó quy nạp thành một. Thật tình mà nói, hai vấn đề là một thể mà hai mặt. Cho nên khi Phật trả lời cụ thể cho Ngài là Bồ Tát làm thế nào hàng phục kỳ tâm, Phật dạy các Bồ Tát, quý vị nên nhớ kỹ, dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta. Bồ Tát ư pháp, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Phạm vi bố thí rộng lắm. Hai chữ bố thí này phải dùng những câu cạn cợt để giảng. tức là người thường thường nói sách lên được, buông xuống được. Bố thí là ý nghĩa này. Tư pháp ưng vô sở trụ, chứ pháp là thế gian pháp và Phật pháp đều phải vô trụ. Vô trụ tức là không chấp trước. Trong thế gian pháp và Phật pháp đều không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là ưng vô sở trụ. Chúng ta hiện nay thì việc gì cũng đều phân biệt, việc gì cũng đều so đo, điều này không thể được. Cái khổ nạn này sẽ phải nhận lấy. Pháp môn của Kinh Kim Cang này không phải nói với người thường. Trong Kinh Phật dạy rất rõ ràng là nói với Bậc Pháp Đại Thừa, là nói với Bậc Pháp Thượng Thượng Thừa, không phải nói với kẻ thầm thường. Như chỉ có người Đại Thừa, Thượng Thượng Thừa, cần tánh viên đúng, trong một đời là đem vấn đề này giải quyết một cách triệt để, không cần phải mất hết ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quá phiền phức. Người Đại Thừa phải tuân thủ nguyên tắc này. Đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, nhưng tất cả pháp chúng ta phải hành như thông thường nhất là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện bắt đầu làm từ đâu? Từ cách mặc áo ăn cơm bắt đầu. Quần áo không chịu giặt sạch, ác đấy. Tại sao không giặt sạch? Áo quần không xếp ngay thẳng, ác đấy. Tại sao không xếp ngay thẳng? Trong sinh hoạt hàng ngày, sát đạo dâm vọng là ác đấy. Tôi lau chùi bàn, lau chùi không sạch là ác đấy. Khi tôi ăn cơm, chén đũa không xếp ngay thẳng là ác đấy. Điểm điểm đích đích, ác là chỉ cho những sự việc này. Ngày nay chúng ta học Phật, đem việc đoạn ác tu thiện, đem những việc này tách rời khỏi cuộc sống, thì anh học Phật có ích lợi gì đâu. Anh sống trong gia đình, trong gia đình có kẻ lớn, có cha mẹ, anh đối với cha mẹ không làm tròn hiếu đạo là ác đấy. Một bộ mặt xấu xa để cha mẹ nhìn thấy là ác đấy. Anh còn phải đoạn dứt những điều ác này. Anh có con cái, để con thường học cái gương của người lớn, anh phải làm gương tốt cho con cái noi theo. Đây gọi là thiện, không phải gương tốt là ác. Đoạn ác tu thiện là bắt đầu làm từ đây. Đây mới thật sự là học Phật. Gia đình ta, chúng ta không làm gương cho láng giềng là ác đấy. Anh mới hiểu được hai chữ bố thí là bao gồm cả một đời người chúng ta từ sáng đến tối. Từ khi ra đời cho đến lúc lìa khỏi thế gian này, một đời một kiếp, điểm điểm đích đích đều nằm trong sự bố thí này. Chỉ hai chữ này thì đã bao gồm đầy đủ cả. Quý vị thấy bố thí thì nghĩ phải đến đạo tràng để đóng góp tiền bạc, đó đâu có nghĩa gì. Pháp môn vô lượng vô biên, còn mình thì tu chỉ được một tí ti thì làm sao thành tựu được? Thật là vô cùng sai lầm. Cho nên quý vị nhất định phải biết rõ, hôm nay đã hết giờ, cầu hành ư bố thí, ý nghĩa trong đó đã quá dài, vẫn phải nói thêm vài câu, để quý vị biết cách làm thế nào để sống, làm cách nào khiến cuộc sống của chúng ta trở thành kim cang bát nhã, đem sinh hoạt của chúng ta, việc làm của chúng ta, cách xử thế đối người của chúng ta đều trở thành như Phật và Bồ Tát không khác. Phật Bồ Tát chẳng phải là thờ cúng trên bàn kia, mà Phật Bồ Tát là chính con người mình đây. Người này mới gọi là người học Phật, người này ở trong Phật Pháp mới được thụ dụng chân thật. Vì trong mấy ngày nay, các bạn đồng tu có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được. Kinh Kim Cang chúng ta vừa giảng xong, ở đây sắp xếp cho tôi có được thời gian là 5 ngày. Trong 5 ngày này tôi sẽ báo cáo cái tinh hoa của Kinh Kim Cang với quý vị. Quý vị thấy 248 giờ đồng hồ tôi giảng một bộ Kinh Kim Cang, mà 5 ngày này tôi cũng giảng một bộ Kinh Kim Cang. Hôm qua giảng đến trong Kinh Phật dạy chúng ta sinh hoạt như thế nào,
教导我们，
cũng tức là dạy chúng ta cách sống thế nào cho qua ngày tháng,
tận dụng công việc,
làm việc như thế nào,
tận dụng chủ
sĩ thế đối người như thế nào, hoặc chỉ nói tám chữ, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Ngôn ngữ thì vô cùng đơn giản, nhưng nội dung thì sâu rộng vô hạn. Không những là dạy chúng ta cách thức làm người, mà hai câu này đã đem cách sinh hoạt của chúng sanh trong cổ pháp giới thấy đều bao gồm trong đó. Nếu ta có thể y giáo phụng hành, cũng tức là nếu ta thật sự làm được thì đó tức là Bồ Tát, tức là học trò chân thật của Phật, đệ tử của Như Lai. Trong kinh văn chúng ta cần phải biết rõ hai chữ bố thí. Bố thí bao quát toàn bộ sinh hoạt của chúng ta. Ý nghĩa của bố thí tức là xả. Chúng ta thường nói thí xả. Ví dụ như ở trong gia đình, bà đang làm người nội trợ chính trong gia đình. Chúng ta nêu lên một thí dụ để nói, từ sáng đến tối, bà cứ mãi bận lo. Nếu không biết đạo lý này, mỗi ngày cứ làm một công việc như nhau, và đã làm đến mấy mươi năm, cảm thấy đã phiền lại mỏi mệt, quán thàng rên xiết. Đây gọi là gì? Đây gọi là tạo nghiệp. Anh mỗi ngày sinh hoạt khởi tâm động niệm, việc làm tạo tác toàn gọi là tạo nghiệp. Nhưng nếu anh biết Phật pháp thì là khác hẳn, là anh đang tu bố thí ba la mật. Vì thì sao có giống nhau được? Còn cảnh giới của sự bố thí thì vô cùng rộng lớn. Đừng nghĩ rằng trong nhà chỉ có vài người, tôi phục vụ cho họ. Nếu vậy thì tâm lượng của anh quá nhỏ hẹp, nhãn quan của anh cũng quá nhỏ hẹp. Anh chỉ nhìn thấy tí tí, anh chẳng biết nó ảnh hưởng lớn lao cỡ nào. Làm những công việc gia vụ này phải cần lao lực, phải cần thể lực, phải suy nghĩ nên làm cách nào. Suy nghĩ là phải dùng trí tuệ. Thân và tâm đều đang hành bố thí, chăm sóc cho gia đình này, làm cho cuộc sống của những người trong nhà này được thoải mái. Đây là anh đang hành đạo Bồ Tát. Gia đình anh tức là đạo tràng. Những người trong nhà của anh là đối tượng độ hóa của anh. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta rằng, bố thí có ngoại tài và nội tài, lao lực và trí tuệ đều thuộc về nội tài. Bất ngoại thân là đồng tiền anh kiếm được là thuộc về ngoại tài. Nội ngoại đều xá, đều là xá. Do đây có thể biết, anh đi làm, anh làm việc cho kẻ khác. Ở trong công ty, anh cũng là hành đạo Bồ Tát, đem công việc của bổn phận anh làm được tận thiện tận nghĩa. Đối với công ty thì anh đang làm việc bố thí. Công ty là phục vụ cho xã hội đại chúng. Anh đối với xã hội đang hành bố thí. Anh mới biết được điều này giống như làn sóng gợn, một viên đá nhỏ ném trên mặt nước, làn sóng gợn càng lan xa càng rộng lớn ra. Cũng vậy, trong một gia đình, hạnh phúc có thể ảnh hưởng đến láng giềng bên cạnh. Hôm qua tôi đã giảng với quý vị, Phật dạy chúng ta không có gì khác, chỉ khiến chúng ta sống trong thế gian này là một con người, một gương tốt cho tất cả mọi người. Gia đình mình là một gia đình viên mãn của tất cả mọi gia đình. Anh làm ngành thương mại, công ty của anh là công ty gương mẫu cho tất cả công ty trên thế giới. Đây gọi là Phật Pháp. Trong Phật Pháp, việc nào cũng đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên Phật Pháp là bình đẳng, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Không có nói tôi hạng nhất hay anh hạng nhất, không có như vậy. Trong kinh Đăng Nghiêm chúng ta thấy có 25 viên thông chương. Pháp môn của 25 vị Bồ Tát tôi đều không giống nhau. Người người đều là đệ nhất, không nghe nói đệ nhị. Quý vị thử nghĩ cái mùi vị này. Đây là như trong kinh Kim Cang có dạy: chư pháp như nghĩa, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Có cao hạ thì chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Nếu có cao hạ thì là nhị pháp. Có thể thấy nghĩa lý này sâu rộng vô hạn. Nhưng vấn đề bố thí, trong kinh Phật đã dạy chúng ta rất nhiều, rất dễ hiểu, rất rõ ràng. Bố thí là tu nhân, phía sau sự tu nhân chắc chắn có quả báo. Quả báo có cần phải cầu không? Không cần phải cầu, nó tự nhiên hiện tiền. Anh không cần nó cũng không được. Bố thí tài được cái quả báo là của cải giàu sang. Cho nên của cải giàu có, như trong thế gian nói anh có cơ hội có thể kiếm ra tiền, không có đạo lý này. Anh có khả năng, anh rất thông minh, anh có phương pháp, anh có thủ đoạn, đều toàn là giả cả. Sự việc này, nếu quý vị đọc thông kinh Liễu Phàm Tứ Huấn thì quý vị sẽ giác ngộ. Trong đời người, phú quý cùng thông đều do mạng chủ định, chứ cảm nhất ra mà phi tiền định. Mạng từ đâu mà ra? Là cái nhân đã tạo của đời trước, đời này được quả báo ấy. Đời trước anh tu nhiều về bố thí tài, đời này anh được tiền bạc sang giàu. Đời trước bố thí tài, anh bố thí một cách khoan khoái, bố thí một cách rất hoan hỷ, thì đời này anh sẽ được tiền quá cuồn cuộn chảy vào bất tận, không cần nhọc tâm một tí nào, không cần hao tốn tinh thần, mà tiền của cứ đấy. Nếu như đời trước anh bố thí một cách rất khó khăn, rất đau khổ, thấy kẻ khác bố thí tự mình cảm thấy hổ thẹn, không thể không bố thí, bố thí xong rồi lại ân hận, thì đời này có được tiền của không? Có thể được tiền của, nhưng được một cách rất khổ nhọc. Đạo lý chỉ là như vậy. Nhưng quả quyết định là tương ứng. Làm gì có sự thông minh, khôn ngoan hay thủ đoạn gì mà có thể kiếm ra tiền của được? Trong mạng anh không có mà anh kiếm ra tiền của, vậy thì tất cả chư Phật đều phải bái anh làm thầy. Phật không có khả năng này. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Anh trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Nhìn quả báo nhãn tiền thì nghĩ đến cái nhân đã tạo ở đời trước. Trong Phật Pháp có hai câu rất nổi tiếng, tôi nghĩ có nhiều bạn đều biết: dục tri tiền thế nhân. Anh muốn biết được đời trước của anh đã tạo nhân gì. Kiền sanh thọ giả thị, cái quả báo mà ta nhận lấy ở đời này là đấy. Dục tri lai thế quả, ta nghĩ đến đời sau ra sao, quả báo thế nào? Kim sân tác giả thị, anh nghĩ đến những việc làm đời này, khởi tâm động niệm hành vi tạo tác, thì anh sẽ biết quả báo kiếp sau của anh là thế nào. Đây là chân lý, đây mới là thực tại. Cho nên tiền tài của cải nào các anh có thể kiếm ra được? Cuộc đời hiện tại của chúng ta không có tiền, là vì trong đời quá khứ không tu bố thí tài. Vậy hiện nay tu có được không?
Được,
vẫn hãy còn kịp. Khi anh thật sự hiểu rồi, trong hoạn mạng quả thật ở đời trước không tu, kiếp này cuộc sống khó khăn. Nếu như chịu tu, thì lúc tuổi xế chiều, sinh hoạt vật chất sẽ không thiếu thốn. Anh bảo tôi không có tiền để tu, tâm niệm của chúng ta có thể tu. Thấy việc tốt lành của kẻ khác, lòng mình sinh hoan hỷ, tán thán, không cần đến tiền. Thấy việc tốt của kẻ khác, chúng ta đố kỵ, chướng ngại, tìm mọi cách để cản trở, thì chúng ta đã tạo tội nghiệp rồi. Nếu có được cơ duyên, chúng ta có thể tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Làm việc tốt, làm việc lành không nhất thiết phải có tiền. Quý vị nên hiểu rõ, bao nhiêu người thật sự làm việc thiện đều là những người có cuộc sống vô cùng gian khổ. Còn những hạng đại phú giàu sổ, việc thiện mà họ làm thường khi chẳng phải chân thật. Điều này trong kinh Liễu Phàm Tứ Huấn dạy rất thấu triệt. Dạy về thiện và ác, trong ấy có thật, có giả, có nửa, có đầy, sai biệt rất lớn. Chúng ta những hạng không có tiền, chúng ta tu bố thí một đồng bạc, phước báo ấy thì là rất lớn. Còn hạng có tiền, họ quyên góp 10 vạn 8 vạn thì chẳng thấm tháp gì, không thấy có phước đức lớn như một đồng của anh đã đóng góp. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Cách phát tâm khác nhau. Cuộc sống chúng ta rất thanh bằng, khổ cực, rất nghèo túng. Đem số quảng quang này với tấm lòng chân thành cung kính, tâm này là tâm viên mãn, công đức là viên mãn. Những hạng người giàu có đóng góp rất tuy nhiều, so với của cải của họ mà nói thì là cũng như nhất mà chẳng thấm tháp vào đâu. Quá lại khi họ quyên góp, phần nhiều đều mang cái tâm kiêu mạn. Xin cử một ví dụ mà nói, như trong Phật môn chúng ta, đại phú trưởng giả, những người xuất gia như chúng ta, đối với họ phải cung kính, tiếp đãi đàng hoàng, thì phước báo của họ ngay lúc ấy liền tiêu mất, không còn nữa. Kẻ khùng khổ đến đây quyên một hai đồng, kẻ xuất gia chúng ta coi rẻ họ, thế mà phước báo của họ lại được giữ tròn đầy viên mãn. Một khi được cung kính, được lễ kính thì phước báo hết liền, mất liền. Điều này không giống nhau, ông trời cũng rất công bằng. Hạng người giàu có không thể vĩnh viễn giàu có mãi, kẻ bần cùng không thể trọn đời bần cùng. Hạng giàu có trong đời này hưởng hết phước báo, đời sau không còn phước nữa. Vì sao? Vì là ngu si, không có trí tuệ. Những đạo lý này, chân tướng sự thật đều bày rõ trước mắt chúng ta. Chỉ cần bình tĩnh để quan sát kỹ, anh sẽ nhận thấy ngay. Thế gian này là gì? Tức là cái hiện tượng tương tục nối tiếp của nhân duyên quả báo mà thôi. Cho nên Phật dạy trong kinh, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, tạo nên tất cả tội nghiệp. Khi quả báo hiện tiền, hối hận ăn năn cũng đã muộn. Bồ Tát là bậc giác ngộ, trong đó Bồ Tát và chúng sanh. Nếu anh biết được nghĩa của nó, Bồ Tát là người giác ngộ, chúng sanh là người mê hoặc. Kẻ mê hoặc không sợ tạo nghiệp, khi quả báo hiện tiền họ mới sợ. Còn người giác ngộ không sợ quả báo, khi quả báo đến chẳng làm gì hơn được, không nhận cũng phải nhậu, nghịch lai thuận thọ. Tạo nhân khởi tâm động niệm, đối người xử thế tuyệt đối không nên có một chút ác tâm, không nên có một tí ác ý, thì quả báo của anh sao lại chẳng mỹ mãn chứ. Niệm niệm đều phải nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đừng nghĩ đến mình, tự mình chịu khổ là tốt. Thiệt thòi tức là hưởng phước đấy. Người thế gian không thấu hiểu, tưởng rằng rất nhiều người hầu hạ là người ấy có phước báo. Cái nhìn của tôi lại khác hẳn quý vị. Được nhiều người hầu hạ, tôi cho người ấy thật là tội nghiệp. Vì sao vậy? Thân thể họ không khỏe mạnh, cần có người để hầu hạ. Họ không có một thân thể khỏe mạnh. Trước kia tôi ở Đại Trung theo học ngài Lý Bính Nào lão cư sĩ. Lý cao cư sĩ đã 75 tuổi, vẫn một mình nấu cơm, một mình giặt áo, không có người chăm sóc ông ta. Người người nhìn thấy thì bảo, Lý cư sĩ thật tội nghiệp quá. Bao nhiêu học trò đều muốn hầu hạ ngài, ngài cử tuyệt không nhận. Thầy ấy thật sự đang hưởng phước, vì ông ta khỏe mạnh, không cần người hầu hạ, đó gọi là khỏe mạnh. Người lớn tuổi, sức khỏe mới là phước báo chân chính. ông ta sao thật lòng phụ với mới nhận sự chăm sóc của Phật, sức khỏe mới thật là phước báo chân chánh. Tiền của không hẳn là phước báo. Thân thể khỏe mạnh, thân tâm thanh tịnh, tự tại vui vẻ, đó là phước báo chân thật. Thông minh trí tuệ là quả báo, bố thí pháp là nhân. Nếu như đời trước anh tu bố thí pháp, thì đời này anh được cái quả báo là thông minh trí tuệ. Nếu anh không có bố thí tài, tuy được thông minh trí tuệ, mà vật chất sinh hoạt rất là thanh bần cực khổ. Khi chưa học Phật, chúng ta không biết lý này. Sau khi học Phật, chúng ta hoảng nhiên đại ngộ. Khi tôi ở Đài Loan, vị thầy dạy tôi đầu tiên là ông Phương Đông Mỹ. Người này rất có trí tuệ, thật là thông minh. Vì kiếp trước ông ta tu bố thí pháp, cuộc sống còn vô cùng gian khổ, chỉ nhờ vào một ít tiền lương để sống qua ngày. Ông ta dạy trường đại học ở Đài Loan, thậm chí cần ít tiền để mua sách cũng không có. Chúng ta mới rõ được thì trước đời trước ông không chịu bố thí tài, chỉ bố thí pháp, không bố thí tài, nên cuộc sống của ông ta rất cực khổ. Mạnh khỏe cường thọ là bố thí vô úy. Cái gì gọi là bố thí vô úy? Nói theo cách bây giờ là từ bi, nhân từ, thương xót được tất cả chúng sanh, có thể làm cho tất cả chúng sanh thân tâm an ổn, lìa xa tất cả lo rầu khủng bố. Anh làm được nghiệp nhân này thì được cái quả báo là khỏe mạnh trường thọ. Quý vị nên biết trong định luật nhân quả không bao giờ bị thiệt thòi, không bao giờ thất lừa và cũng không bao giờ bị lợi dụng cả. Anh bảo tôi bị thiệt thòi, bị lừa gạt, ấy là đời trước trong cái nhân anh tu đã có quả báo, tuyệt đối không thể được. Khi hiểu rõ những đạo lý này, liễu giải được chân tướng của sự thật, thì tâm của chúng ta sẽ được an. Cho dù có bị người lừa gạt, bị người tiếp giáp, bị người sỉ nhục, mà tâm chúng ta vẫn rất thanh tịnh, rất hoan hỷ. Tại vì sao? Vì nợ nần đã trả xong, món nợ đã thanh toán. Gặp lại nhau lần nữa thì rất vui mừng, oán kết đã được hóa giải xong. Oan gia nên giải, không nên kết. Một người thật sự thông minh trí tuệ, hãy nhớ kỹ, ở trong thế gian này không nên cùng bất cứ một ai kết quả. Thì trong tương lai, trên con đường Bồ Đề, chúng ta sẽ được thuận buồm xuôi gió. Tại sao chúng ta lại kết oán với tất cả chúng sanh? Đại khái chẳng ngoài hai mối quan hệ. Một là tập khí, có cái bệnh vì nhìn không quen nên không chịu nổi. Không nhất thiết người này có quan hệ gì với mình. Tập khí này không tốt, là phân biệt chấp trước, phải nên buông bỏ. Lục Tổ Đại Sư trong Pháp Bảo Đằng Kinh có nói, nếu thật sự là người tu đạo thì không thấy lỗi của thế gian. Lỗi của họ không liên quan gì với ta. Ta phải lấy tâm thanh tịnh đối với tất cả chúng sanh. Còn cái kia là sự lợi hại, sự xung đột về lợi hại. Đây là một trong những nhân tố lớn nhất về sự kết oán với tất cả chúng sanh. Nhân tố này trong Phật Pháp gọi là duyên, đây là ác duyên. Tại sao lại có tình trạng này? Là vì không hiểu rõ đạo lý, không hiểu giải chân tướng của sự thật. Nếu anh hiểu rõ đạo lý, hiểu giải chân tướng của sự thật, thì có lợi hại không? Không có. Đích thật là không có. Mạng của ta có được bao nhiêu tiền của, bao nhiêu sự nghiệp, không có một ai có thể cản trở nổi. Nếu như có thể cản trở nổi, người ta có thể phá hoại, thì còn có thể gọi là vận mạng được sao? Còn gọi là vinh đục được sao? Không thể như vậy được. Cho nên trong kinh Liễu Phàm Tứ Huống có dạy, thật sự hiểu rõ được đạo lý thì bậc quân tử vui được làm quân tử, kẻ tiểu nhân thì quan chủ mà làm kẻ tiểu nhân. Dùng tất cả những thủ đoạn không chính đáng để đoạt được như là vận mạng đã định sẵn. Anh bảo đây là oan uổng hay sao? Dù không dùng thủ đoạn này vẫn được như vậy. Tuyệt đối chẳng phải tôi dùng một thủ đoạn nào đó mới đoạt được. Không có đạo lý này. Đó là cùng với Phật Pháp hoàn toàn trái ngược nhau. cho nên hiểu rõ đạo lý, hiểu giải chân tướng của sự thật, thì tâm anh vĩnh viễn là phẳng lặng, tâm thanh tịnh sanh ra trí tuệ. Trong Kinh Kim Cang dạy, tín tâm thanh tịnh tất sanh thập tướng. Như vậy ba loại bố thí Phật đã dạy một cách rõ ràng, minh bạch như vậy. Chúng ta trong đời sống hàng ngày, nếu quan sát kỹ lưỡng thì đâu có sai. Phật dạy từng chữ từng câu đều chính xác. Chúng ta hãy nhìn xem những người quanh ta, nhìn xem những đại chúng trong xã hội, những người phú quý, những người bần thiện, thử quan sát thật kỹ, cùng lời Phật dạy đều cùng một khuôn mẫu không khác. Đây mới khiến chúng ta khâm phục Phật và Bồ Tát. Nhưng quan trọng hơn nữa là câu ở phía trên, ưng vô sở trụ. Vô sở trụ là gì? Trụ là chấp trước. Chúng ta tuyệt đối không chấp trước. Chấp trước là một căn bệnh. Phía trước đã từng báo cáo với quý vị, vũ trụ này làm sao mà có? Vạn vật làm sao mà có? Sinh mạng làm sao mà có? Lục đạo làm sao mà có? Trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ một câu đã nói rõ, đó là vọng tưởng chấp trước. Vì anh sanh vọng tưởng, vọng tưởng biến thành thập pháp giới. Vì anh có chấp trước biến hiện ra lục đạo luân hồi. Cho nên nếu anh phá xong chấp trước thì lục đạo không còn nữa, đoạn dứt vọng tưởng thì thập pháp giới không còn nữa. Những việc này những nhà khoa học triết học cổ kim trung ngoại đều đang đi tìm cái khởi nguyên của vũ trụ, khởi nguyên của sinh mạng, khởi nguyên của vạn vật. Họ có thể tìm được không? Họ chỉ có thể tìm được cái bờ mé mà thôi, không tìm được cái chân thật của nó. Nguyên nhân ở chỗ nào? Vì họ dùng cách suy nghĩ khảo sát. Suy nghĩ khảo sát là vọng tưởng. Họ dùng vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước nó có phạm vi, có giới hạn, họ không thể đột phá được. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn xong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì anh sẽ đột phá. Sau khi đột phá thì mới nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, chân tướng của sự thật. Cho nên sự tu học Phật pháp, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, cái trung tâm của nó đều là thiền định. Tuyệt đối chẳng phải nói người tham thiền mới tu thiền định. Pháp môn nào chẳng phải là thiền định. Chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là thiền định. Trong giáo hạ tu chỉ quán, chỉ quán tức là thiền định. Danh từ không như nhau, phương pháp không như nhau, đều toàn là thiền định. Giới định tuệ, giới là phương pháp. Chữ giới này là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Giới định tuệ toàn tam học. Anh thấy chữ giới này có nghĩa là ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới. Đã sai rồi, phạm vi này quá nhỏ hẹp. Giới phải giải cách nào là phương pháp. Cái phương pháp chính xác, đi theo phương pháp chính xác thì anh có thể được định. Được định rồi thì sanh trí tuệ. Trí tuệ mới liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó gọi là phá mê khai ngộ. Phải biết đạo lý này. Như vậy thì chúng ta có thể siêng tu ba loại bố thí, lại không trụ tướng, đây là hoàn toàn chính xác. Nếu như trụ tướng mà tu ba loại bố thí này, quý vị nên biết, quả báo của anh là lục đạo, hưởng phước trong nhân thiên, làm vua của người, vua trời, đi làm những việc này, làm đại phú trưởng giả trong trời người. Họ tu cái này, không thể ra khỏi tam giới. Dĩ nhiên càng không thể vượt ra khỏi thập pháp giới. Còn Phật thì dạy chúng ta tinh vô sở trụ thì vấn đề liền được giải quyết ngay. Tôi không trụ ở chấp trước thì sẽ vượt khỏi lục đạo. Tôi không trụ ở vọng tưởng thì vượt khỏi thập pháp giới. Cầu tinh vô sở trụ nói thì đơn giản, làm thì không đơn giản. Vì sao không đơn giản? Chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay niệm niệm đều phải trụ, đã trở thành một thập quán, là thập quán vô cùng kiên cố. Tuy biết điều này không tốt nhưng không thể buông bỏ nó được, cho nên là khó. Anh xem trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa dạy chúng ta, không chấp trước cái sắc thân này là ngã thì chứng được quả Tu Đà Hoàn, sơ quả của Tiểu Thừa. Có mấy ai nhìn thấu được thân này, vẫn cứ đem thân này cho là của ta, thương tiếc hết mức. Cho nên đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời kiếp kiếp học Phật, vẫn chưa từng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Làm sao mà biết được? Vì nếu anh chứng được quả Tu Đà Hoàn thì anh sẽ chứng được vị bất thối, sẽ không thối đọa vào phàm phu vị. Dù rằng không gặp Phật ra đời thiên thượng nhân gian bảy lần đi về chứng được quả A La Hán. Trong kinh Phật có nói đến một cách thấu triệt như vậy, cho nên tu đạo hoàng gọi là nhập luôn, nhập vào dòng thánh. Chúng ta từ trong vô lượng kiếp đến nay, trong kinh có nói với chúng ta, trong kinh đã thọ ký cho chúng ta, trong kinh vô lượng thọ, chúng ta đọc đến chư vua A Xà Thế. Phật nói nhóm 50 người này, 50 người là một đoàn thể nhỏ, là một đoàn thể nhỏ của vua A Xà Thế. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Mạng của ông ta thật hay, mỗi lần đều được thân người, mỗi lần đều gặp được Phật. 400 ức Phật thì thật còn gì hơn nữa. Hành thử nghĩ thời gian lâu dài cái nào. Lần này nghe được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh vô lượng thọ, ông ta sanh tâm hoan hỷ, hy vọng tương lai ta cũng làm Phật như Phật A Di Đà. Nhưng cái niệm quán sanh không nổi dậy, anh mới biết được khi nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các thiện căn mà anh tu tập tích lũy được trong đời quá khứ quyết định vượt hơn vua A Xà Thế. Nói một cách khác, trong đời quá khứ anh đã cúng dường chư Phật Như Lai, quyết định không chỉ là 400 ức Phật, vượt hơn ông ấy quá nhiều. Tại vì sao? Là vì anh có thể sanh tâm cầu sanh về Cực Lạc thế giới, còn ông ta thì không sanh được niệm này. Cho nên pháp môn này là trong kinh nói đến, là tất cả chư Phật nói đến, không phải chỉ một vị hai vị Phật nói đến, là năng tính chi pháp, pháp môn khó tin. Trong kinh A Di Đà có dạy, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào nước đó. Chúng ta mới hiểu rõ căn lành ấy phải sâu dày cỡ nào. Cái căn lành đã cúng dường 400 ức Phật nhiều hay không? Trong đời này chúng ta gặp được sanh tâm hoan hỷ, điều này phải nên vui mừng, không dễ dàng được. Cho nên người học Phật mà không tin tịnh độ, không chịu niệm A Di Đà Phật, tôi thường nói đó là người bình thường, không lấy làm lạ đồng gì. Chắc chắn là người bình thường. Nếu họ vừa nghe đến liền tin, lập tức muốn cầu sanh tịnh độ, đó là người phi thường, không phải là người bình. Anh mới biết chiều sâu dày của căn lành, phước đức nhân duyên của người này. Làm gì chỉ có trong một đời, trong một kiếp này, không thể có được. Đây là tự chúng ta phải hiểu rõ, phải tự mừng lấy. Điều có được đó thật sự không phải dễ dàng. Vì thì Phật giáo hóa chúng sanh đích thật là chân Phật, thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Căn lành của chúng sanh không sâu dài như vậy, phải từ từ bồi dưỡng, giúp đỡ họ từng đời từng đời. Những người đã thành thục rồi, giúp họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những người chưa thành thục, giúp họ trồng căn lành. Cho nên danh hiệu công đức bất khả tư nghị, vừa không có nhĩ căn thì trở thành đạo chủng vĩnh viễn. Chúng ta không thể khinh dễ. Hôm nay họ nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, đọc đến định tịnh độ tam kinh, nhìn thấy tượng A Di Đà trong A Lại Gia thức của họ đã gieo vào chủng tử của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kiếp này tuy không được vãng sanh, nhưng kiếp sau đời sau nếu gặp lại nhân duyên, họ vẫn có thể vãng sanh. Chúng ta sao có thể coi rẻ những hạng người này? Sao có thể khinh mạng vô lễ với họ? Không thể được. Cái nguyên nhân không thể thành tựu là vì không biết được đạo lý này, không biết chân tướng của sự thật, vẫn còn chấp trước cái ngã sở hữu, nên đối với tất cả chúng sanh nảy sanh sự lợi hại xung đột. Ai chịu thiệt thòi? Chính mình chịu thiệt thòi. Ngày đến chịu quả tu đạo hoàng cũng không chứng được, không những không thể chứng quả mà còn đem trí tuệ làm cho chướng ngại. Cái trí tuệ chân thật đều bất thích. Học kinh, nghe pháp, có hiểu không? Không hiểu. Tại sao không hiểu? Vì chướng ngại. Chướng ngại gì? Sự ích lợi riêng tư làm cho chướng ngại. Anh xem trong kinh Phật dạy, tân vô sở trụ, ta vẫn không phải trụ. Vì sao vẫn còn trụ? Chồng ấy có nghiệp chướng, hành ư bố thí, vẫn cứ không chịu hành. Đây là về trí tuệ chưa khai mở. Không những học kinh, xem chú giải của người xưa, không hiểu ý nghĩa, lại thường hay đem ý nghĩa giải sai. Trong bài khai kinh kệ, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, còn họ là giải sai Như Lai chân thiệt nghĩa, giải sai mất. Hàng này quá nhiều, quá nhiều. Mấy bạn đồng tu muốn học giảng kinh, học giảng kinh không khó, nhưng phải thể hội nghĩa chân thật của kinh điển thì chẳng phải là một việc đơn giản. Anh sẽ hỏi, tôi có thể làm được không? Tôi có thể nói, anh có thể làm được. Bất cứ người nào cũng đều có thể làm được. Cần đem danh văn lợi dưỡng, thị phi nhân ngã, tất cả đều buông bỏ, thì anh sẽ giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Anh buông bỏ được càng nhiều, anh sẽ thấy ý nghĩa càng sâu, càng rộng. Anh sẽ bảo tôi phải học bao nhiêu, phải tham khảo bao nhiêu, phải tra bao nhiêu tư liệu, không có một tí ít lời nào cả. Việc này là phải hành. Phật pháp từ đầu đến cuối chú trọng ở hành. Hành là gì? Hành là buông bỏ. Anh buông bỏ được một phần thì trí tuệ anh thấu suốt một phần. Trí tuệ chẳng phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của anh vốn nó đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Chúng ta bị những phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước đem trí tuệ che lấp. Cho nên những thứ này trừ được một phần thì trí tuệ sẽ thấu suốt một phần, trừ được hai phần thì thấu suốt hai phần, anh trừ được càng nhiều thì trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ của anh sẽ thấu suốt càng nhiều. Trí tuệ của tự tánh vốn đầy đủ, tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không hài không khác. Vì thế cho nên chư Phật Như Lai không dám coi rẻ chúng sanh. Trong mắt Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Khi anh hiểu rõ được đạo lý này thì anh nghĩ đến sự thành tựu của mình. Ta là cái gì đây? Nếu tôi nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy thì tôi cũng đã thành Phật. Nếu tôi thấy những chúng sanh này đều là chúng sanh, họ suốt ngày cứ tạo tội nghiệp, nghiệp chướng sâu nặng, thì nghiệp chướng của tôi cũng sâu nặng. Tôi là chúng sanh. Nếu tôi thấy được tất cả chúng sanh là Bồ Tát, thì anh là Bồ Tát. Anh thấy tất cả chúng sanh đều là yêu ma quỷ quái, thì chính anh cũng là yêu ma quỷ quái. Phật pháp vô cầu, một là tất cả là một. Cảnh theo tâm chuyển, hướng theo tâm chuyển. Đây là chân lý không thay đổi. Cho nên câu hành ư bố thí rất quan trọng. Mỗi người chúng ta đều hy vọng mình có phước báo, có tiền của, có trí tuệ, có sức khỏe sống lâu. Điều này người người cũng đều cần đến. Ngay đến những người láng giềng ngoại quốc ở trước mặt chúng ta cũng cần đến. Họ đến họ phỏng vấn chúng tôi trong ngày khai mạc ngôi niệm Phật đường này, có mời họ. Họ đều đến. Họ rất vui mừng. Họ hỏi chúng tôi đang học về môn gì. Lúc đó mấy bạn đồng tu làm không dịch cho tôi. Tôi bảo đừng nói là tịnh độ tông, họ không hiểu, sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu họ hỏi, cứ bảo là chúng tôi đang học Phật A-di-đà.